18y.net giới thiệu câu chuyện thuốc kích dục. Bạn đang đọc phần 3 của truyện sex. Cô em họ Dâm đãng đoạn đường từ nhà Uyên về nhà mình vẫn như mọi ngày, nhưng sau mọi thứ lướt qua như một bộ phim không màu sắc, nhợt nhạt, lặng im và vô hồn, ngay cả khi đó không phải là một thứ có linh hồn. Nhiều chữ tại sao và vô vàng chữ nếu như nảy ra trong đầu mình giống như một căn bệnh được dịp hoành hành khi cơ thể thiếu sức đề kháng. Chữ tại sao này khỏa lấp chữ tại sao kia, từ nếu như này đưa đẩy chữ nếu như nọ. Bất giác mình nghĩ đến Huyền, mình dừng xe lại muốn gọi cho Huyền nhưng rồi lại thôi. Cứ như vậy đến lần thứ 3 khi mà mình bấm vào tên danh bà Huyền trong điện thoại nhưng không chạm vào biểu tượng cuộc gọi, mình cất điện thoại vào túi và lên xe chạy một mạch thẳng về nhà. Không tắm rửa, không cơm nước, cứ để nguyên vậy mà lên giường nằm, bật list nhạc piano yêu thích. Người ta buồn thì lôi thuốc ra hút, mình buồn thì lôi khoảng lặng ra mà chùm lên người. Cái khoảng lặng vô tận mà ngày xưa mình tự may lấy, rồi từ khi gặp Uyên mình cất kỹ nó trong ngăn tủ hoài niệm mà Uyên vẫn còn đây. Hoài niệm cái gì chứ? Hay là hoài niệm dùm cho tương lai? Lúc mà mình không còn được gặp gương mặt ấy, bờ môi ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, mình chở Uyên đi lo giấy tờ và thủ tục xuất cảnh, suốt đoạn đường đi cả hai ít nói. Uyên thì luôn ôm mình thật chặt như sợ mình bốc hơi, mình cảm nhận được tình yêu Uyên dành cho mình quá lớn, nó bao trùm luôn tình yêu của mình dành cho Uyên và cả những sai trái của cá nhân mình. Điều đó khiến mình hoang mang, tự ái và bỗng nhiên, mình cảm thấy sợ vì tình yêu Uyên dành cho mình quá lớn, quá bao dung và vô điều kiện, điều đó làm cho nó có một chút bí ẩn. Mình không hiểu tại sao Uyên lại yêu mình nhiều như vậy, mà thứ gì con người không hiểu thì dễ sinh ra nỗi sợ, rồi sợ một ngày nào đó Uyên không còn yêu mình nữa, tình yêu lớn như vậy mà còn vỡ tan. Vậy thì còn tin được những gì trên cõi đời nữa? Hai cái sợ khiến mình lạnh sống lưng, bất chợt mình không có cảm giác yêu. Mấy ngày sau, mình tìm cách lựa lời chia tay với Uyên. Đại ý cũng là hai đứa xa nhau quá khó giữ tình yêu, rồi tạm gác lại để Uyên ổn định bên đó, còn mình thì xây dựng sự nghiệp, tạm chia tay nhưng nếu có điều kiện thì hai đứa gặp nhau. Uyên không còn lựa chọn nào khác nên cũng chấp nhận, rồi thì hai đứa cũng hứa hẹn đủ điều, dặn dò đủ thứ, chủ yếu là để an lòng nhau. Chứ cả mình và Uyên đều biết rằng cuộc chia ly này khó có cơ hội tái hợp. 2 tuần sau, Uyên đi, bóng Uyên khuất sau cửa cách ly sao mà nhẹ nhàng quá. Giống như khi đọc hết chương cuối thì người ta đóng nhẹ quyển sách lại, chứ không phải đang đọc giữa chừng mà lỡ tay làm bẩn cả quyển sách đóng lại rồi còn đọng dư âm. Uyên cũng đi trầm lặng mà sao cuốn theo cả những kỷ niệm giận hờn buồn vui lúc còn say đắm, hay là do mình không giữ? Ừ thì có ai muốn giữ một kỷ niệm sẽ dần nhạt phai theo năm tháng đâu. Biết trước nó sẽ nhạt phai thì thôi, cứ tặng lại cho ai cố chấp. Mình và Uyên kết thúc vậy đó, không ồn ào náo nhiệt như mấy cặp đôi bây giờ. Thỉnh thoảng mình và Huyền vẫn chơi trò chơi tình dục rất hăng say. Mình gọi nó là trò chơi vì lúc mình ở bên Huyền thì gần như cả hai chỉ toàn tâm toàn ý cho chuyện đó. Huyền luôn thích thử những cái mới, những tư thế mới, những địa điểm mới, những tình huống mới. Nhưng tuyệt nhiên chuyện xăm trổ này nọ thì không bao giờ có. Vì Huyền nói làm tình với hai người đàn ông cùng lúc là mất phẩm giá phụ nữ, mình cũng không thích xăm nên chưa một lần đòi hỏi Huyền. Ngoài chuyện đó ra thì cỡ nào Huyền cũng chơi hết. Vì một lý do duy nhất, Huyền dâm đãng khủng khiếp. Có lần Huyền qua nhà mình cùng với ba mẹ Huyền, nhà mình lúc đó có mẹ mình và bà hàng xóm thân. Cả nhà đang rôm rả trò chuyện thì mẹ Huyền xuống bếp lấy thức ăn ra dĩa, mình và Huyền lên lầu chơi để mấy người còn lại dọn bàn chuẩn bị ăn cơm. Vừa lên lầu thì Huyền kéo mình ra ban công và tụt quần mình xuống và bi dây ngay lập tức. Mình hỏi, sao không vào phòng làm em, vào phòng ở dưới nghi rồi sao, ra ban công dễ quan sát hơn. Mình nhìn lại thì đúng thật như vậy, ban công khuất sau bức tường nên nếu có người đi lên chỉ cần kéo quần lên rồi Huyền đứng dậy giả bộ tới cây là không ai hay biết. Vả lại, ban công có trồng khá nhiều cây nên ở ngoài nhìn vào chỉ thấy một mình đứng thôi, không thấy Huyền. Đang thầm khen Huyền vừa dâm đãng vừa thông minh thì mình bỗng thấy căng cứng ở dưới. Có lẽ là Huyền muốn mình mau ra nên làm rất nhanh, thêm nữa là mình sợ người ta thấy nên mau ra, chịu không nổi nên ghi đầu Huyền và bắn hết mớ tinh trùng tồn đọng 3 ngày này vào trong miệng Huyền. Mình muốn bắn sâu vào cổ họng Huyền nhưng không được vì Huyền chặn một tay ngay thân dương vật và chỉ ngậm đầu khấc nên mình chỉ bắn được trong vòm miệng Huyền thôi. Vút cho hết tinh trùng còn lại trong ống dẫn tinh ra ngoài, Huyền đứng lên ngậm một họng tinh trùng và kéo quần mình lên trở lại. Cả hai đi xuống cùng phụ dọn bàn nhưng trong họng Huyền vẫn là một đống tinh trùng. Cũng may là mọi người đều bận rộn, lại thấy Huyền đang soạn chén đũa nên không hỏi nhiều. Huyền cứ ngậm như thế cho đến khi mọi người tề tự đủ ngay tại bàn thì Huyền nhìn mình cười nhẹ và nuốt được đống tinh trùng đó xuống cổ họng. Mình hơi điếng người vì độ bạo của Huyền. Nuốt xong Huyền còn chép miệng mấy cái, mẹ Huyền hỏi, mày ăn vụng gì vậy, con ăn thử canh khoai mỡ coi ngon hốc, con gái con lứa như mày không biết sao lấy được chồng nữa, thì con ở vậy luôn. Huyền nhìn mẹ Huyền rồi liếc nhanh sang mình cười ẩn ý, mình cũng cười trừ lại, mẹ Huyền đâu có ngờ cái thứ mà Huyền vừa nuốt chẳng phải canh khoai mỡ gì ráo trọi. Mà là một đống tinh trùng tích tụ 3 ngày của thằng anh họ đứng đối diện. Thỉnh thoảng mình cũng có quan hệ với Tâm, có khi ở khách sạn, có khi ở nhà Huyền. Mà ngộ cái là từ bữa xăm đầu tiên tới giờ Huyền và Tâm ít quan hệ chung với mình. Số lần bắn tinh trùng vào cái lồn nhớt nhau của Huyền hay cái lồn xương sẩu của Tâm thì đếm không xuể, nhưng số lần xăm FMF như hôm đầu tiên thì chỉ đếm trên đầu một bàn tay. Khi mình quan hệ với Tâm thì Huyền xuống nhà dưới hoặc ngồi nghe nhạc. Khi mình quan hệ với Huyền mà Tâm muốn tham gia thì Huyền nói đợi xong đã. Khi tới lượt Tâm thì Huyền xuống dưới tắm chứ không nhập cuộc luôn. Mình phát hiện ra một điều là viên sinh tố của Mỹ làm tăng cường thể lực một cách đáng kể. Mình vô tình biết được do hôm đó có uống thử của mẹ. Sau đó đi tập gym thì tập một lèo 2 giờ 30 phút mà không thấy mệt hay thở dốc mặc dù có ra nhiều mồ hôi. Mình liền nảy ra ý định đo độ dâm đãng của Huyền. Trưa hôm đó qua nhà Huyền, Tâm thì đi làm đến tối, nhà chỉ có mình Huyền. Trước khi đi mình đã có làm một viên sinh tố vi lượng của Mỹ. Lúc Huyền vừa đóng cửa lại, mình liền ôm chầm lấy Huyền và lột phăng bộ đồ ngủ màu đen ném lên ghế. Huyền hoàn toàn không mặc đồ lót. Hôn cổ Huyền một hồi cho Huyền ra nước rồi mình lột sạch quần áo của mình luôn, kê đầu cu ngay lồn Huyền và đẩy một phát lút cán khi Huyền đang nằm ngửa trên ghế sofa. Mình đóng chậm nhưng mạnh vì mình biết, đóng như vậy Huyền mới mau ra. Bạn đang đọc truyện sex ở trang web chuyên sex TV, đúng như mình đoán, 5P sau Huyền cong người lên đỉnh. Mình không cho Huyền nghỉ ngơi, cứ tiếp tục đóng sau khi thay đổi tư thế. Cứ thế từ lúc Huyền đóng cửa cho tới lúc Huyền mở cửa cho mình về, hầu như cu mình đều nằm trong lồn Huyền. Chơi Huyền từ ghế sofa, kéo vô nhà tắm, xong ra lại ghế, xong lôi Huyền ra bếp để chơi. Khát nước thì mở tủ lạnh vừa uống bia vừa chơi. Xong lại vừa đi lên cầu thang vừa chơi, nói chơi cho ai chứ thật ra đi được hết cái cầu thang cũng khó rồi, vì phải giữ cu trong lồn Huyền, có thế đâu mà nắc. Lên giường Huyền vừa chơi vừa coi phim sex, có những lúc thử bạo dâm thì Huyền cũng thích, như đang doggy thì vả thật mạnh vào mông Huyền rồi nắm tóc Huyền kéo ngược ra sau, chơi ngửa thì tán vào vú. cưỡi ngựa thì kéo Huyền xuống cắn vào vai Huyền, xong đẩy Huyền lên dùng hai tay giữ cổ Huyền giống như đang bóp cổ. Những lúc làm vậy Huyền mau ra lắm. Tổng cộng 5 giờ đồng hồ, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều mình ra 8 lần. Lần thứ 5 trở đi gần như không có tinh trùng, còn Huyền ra bao nhiêu mình cũng không biết. Chỉ biết là lúc mình về thấy khắp nhà ở đâu cũng có nước dâm của Huyền, vãi từ ghế sofa vô nhà tắm, rồi ra bếp dính lên bàn ăn, vãi ở cầu thang kéo dài lên nệm, nệm thì một khoảng lớn tanh tưởi. Mình vừa ra đến lần thứ 8 thì Huyền nói, hôm nay anh khỏe quá vậy, anh để dành cho em mà, lần đầu tiên em thấy mệt luôn đó, anh giỏi quá, anh cũng mệt, nhưng anh muốn thử độ dâm của em. Em dâm không lại anh rồi, thôi em chịu thua, tha cho em nghen. Nói thiệt, mình tuy chỉ hơi thấm mệt cho tác dụng của thuốc nhưng toàn thân cô đã tê dần hết. Nếu Huyền không xin tha trước thì mình cũng xin Huyền tha thôi. Về đến nhà mới thấy trời ngu, toàn thân mệt dã rời vì hết thuốc. Cu thì như bị liệt, đầu nhức từ đỉnh đầu xuống cổ, cơ bắp thì căng ra đau nhức. Ngủ một lèo đến 10 giờ tối dậy uống nước rồi lên ngủ tiếp tới sáng, mà phải 3 ngày sau mình mới khỏe lại. Thôi, rút kinh nghiệm là đừng có ăn thua đủ với đàn bà dâm đãng. Một tuần sau khi Uyên đi, mình vẫn được đắm chìm trong tình dục với hai người con gái đẹp. Nhưng cuộc vui không được bao lâu thì mình nhận được một hung tin, Huyền có bạn trai. Điều đó có nghĩa là Huyền sẽ không chìa lồn ra cho mình chơi nữa. Vì có bạn trai nên Huyền chuyển qua sống cùng với bạn trai luôn, còn Tâm thì chuyển chỗ làm gia quy chín nên không tiện ở trong nhà cho chị của Tâm nữa. Tâm dọn lên quy chín ở cho gần chỗ làm, nhà của bà chị đó thì cho người khác thuê lại. Mình vừa xa người yêu là Uyên thì giờ đây lại xa hai bạn tình là Huyền và Tâm. Nhiều lần mình hẹn Tâm đi khách sạn nhưng cũng rất khó, một phần vì Tâm ở xa, một phần là Tâm không còn mặn mà tình dục với mình, nên từ đó mình không gọi cho Tâm nữa. Sau đó là những ngày buồn chán nhất với mình, không tình yêu, không tình dục, sáng đi làm tối về nhà, rảnh thì quay tay, không thì đi massage cho sảng khoái. Câu chuyện mình cũng kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của mình.